بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، thì alhamdulillah chúng ta đã đến được chương 45 của kitab Riyad al-Salihin. Trong bài học lần trước chúng ta đã xong phần 1 của chương 45, thì ngày hôm nay inshallah chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala cho chúng ta được hoàn tất cái chương 45 trong đêm hôm nay inshallah. Chúng ta đến hadith 363. Thì hadith này do ông Ibn Abbas radhiyallahu anhu thuật lại rằng, ông nói thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói với đại thiên thần Jibril alaihi salam: "Ma yamna'uka an tazuruna akthar mimma tazuruna." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với đại thiên thần Jibril alaihi salam: "Điều gì ngăn cản ngài đến thăm viếng chúng tôi nhiều hơn những lần mà ngài đã đến thăm chúng tôi?" Thế là Allah Subhanahu wa ta'ala đã mặc khải xuống câu kinh: "Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik." وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala phán: "Và chúng tôi, tức các thiên thần, khi xuống trần theo, chỉ xuống trần theo lệnh của Thượng Đế của người Muhammad, những gì mà xảy ra phía trước chúng tôi, những gì xảy ra phía sau chúng tôi và những gì xảy ra ở giữa khoảng đó đều nằm trong mệnh lệnh của Ngài cả, và Thượng Đế của ngươi không hề quên bất cứ một điều gì." Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo đại thiên thần Jibril nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam những cái lời này. Thì hadith này do Bukhari ghi lại. Allah subhanahu wa ta'ala phán bảo đại thiên thần Jibril alaihi salam nói với thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam rằng: "Các thiên thần chỉ đi xuống trần gian này khi có lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala mà thôi, và tất cả mọi sự việc đã xảy ra trong quá khứ, mọi sự việc đang xảy ra ở thời hiện tại hoặc những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, tất cả đều phụ thuộc vào mệnh lệnh, đều phụ thuộc vào ý chỉ của Allah subhanahu wa ta'ala. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát, trong sự điều hành và chi phối của Ngài Allah subhanahu wa ta'ala. Và Ngài, tức Allah subhanahu wa ta'ala, không hề quên bất cứ một sự việc nào, dù sự việc đó có nhỏ ra sao, có nhỏ như thế nào, thì tất cả đều không nằm ngoài cái tầm kiểm soát và sự quản lý của Allah subhanahu wa ta'ala." Thì cái điều này đã được Allah subhanahu wa ta'ala phán trong một câu kinh khác. Allah phán: "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni." يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong câu kinh được gọi là Ayat Kursi: "Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài, tức là của Allah. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu như không có phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào mà Ngài muốn cho họ biết. ngai vàng của Ngài, tức Arash của Ngài, bao trùm các tầng trời và trái đất, và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt, và Ngài là đấng tối cao, đấng vĩ đại. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Inna Allah azza wa jalla farada fara'id fala yutdayyi'uha wa harrama hurumat fala tantahiquha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an ashya'a min ghairi nisyanin fala tabhathu anha rahmatan min rabbikum faqtabaluha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: Quả thật Allah subhanahu wa ta'ala, đấng vĩ đại và tối cao, đã xác lệnh những nghĩa vụ bắt buộc. Bởi vậy, các ngươi chớ bỏ bê các nghĩa vụ đối với Ngài. Ngài đã ban hành những điều cấm, bởi vậy các ngươi chớ phạm vào những điều cấm của Ngài. Ngài đã vạch định các giới hạn của Ngài, bởi vậy các ngươi chớ vượt qua các giới hạn của Ngài. Và Ngài im lặng về những điều cũng như về những sự việc không phải là do Ngài quên sót, mà đó chính là do lòng thương xót và nhân từ ở nơi Thượng Đế của các ngươi. Bởi thế các ngươi hãy đón nhận những điều, những sự việc mà Ngài, tức Allah subhanahu wa ta'ala, đã im lặng, và các ngươi chớ tìm kiếm các giới hạn của chúng. Thì bài học từ cái hadith, bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta thấy, nhưng chỉ có ở đây chỉ nêu ra một bài học. Thì bài học này, hadith này cho chúng ta biết rằng tình yêu thương của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam dành cho đại thiên thần Jibril alaihi salam, rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam luôn mong ngóng, luôn mong đợi muốn gặp được thiên thần Jibril alaihi salam, cũng như luôn mong muốn tiếp thu thêm nguồn kiến thức mà đại thiên thần Jibril alaihi salam đã mang đến từ nơi Allah subhanahu wa ta'ala qua sự mặc khải của Ngài. Thì đó là bài học từ hadith. Hadith 364. Ông Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói với ý nghĩa: Ngươi chớ nên đồng hành trừ phi với người có đức tin, và ngươi chớ để ai ăn thức ăn của ngươi trừ phi đó là người ngoan đạo. Thì cái hadith này cho chúng ta một bài học rằng đó là người tín đồ Muslim nên biết kết bạn với những người có đức tin và ngoan đạo. Bởi lẽ một người mà khi anh ta kết bạn và luôn đồng hành với một người có đức tin và ngoan đạo thì y sẽ được ảnh hưởng những điều tốt đẹp từ cái người bạn đồng hành đó, nếu như cái người đồng hành đó là người có đức tin và ngoan đạo. Hadith tiếp theo đó là hadith 365. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với ý nghĩa: Một người sẽ ở trên tôn giáo người bạn của y. Bởi vậy, ai đó trong các ngươi hãy nên xem xét, hãy nên nhìn, tức là phải xem xét, phải nhìn lại một cách cẩn thận cái người mà y muốn kết bạn. Thì bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith khuyên người tín đồ Muslim chúng ta nên chọn những người bạn hài lòng tôn giáo của y và tránh xa những người bạn thù ghét tôn giáo của y. Bài học thứ hai đó là hadith còn mang một cái ý nghĩa rằng tình huynh đệ đồng đạo cũng như tình bằng hữu kết giao được thể hiện qua tình nghĩa yêu thương dành cho nhau, như thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã nói: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ai đó trong các ngươi sẽ không hoàn thiện được đức tin của mình cho tới khi y biết yêu thương người anh em của y giống như là y yêu thương chính bản thân mình vậy. Thì hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Hadith 366, ông Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu thuật lại rằng tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Al-mar'u ma'a man ahabba. Một người sẽ ở cùng với cái người mà y yêu thương. Thì trong một lời giảng khác thì ghi lại như thế này, rằng có một người đã nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam: Một người yêu thương một cộng đồng nhưng y không kịp cùng với cộng đồng đó, tức là không kịp cùng đồng hành với cái cộng đồng đó, thì sẽ như thế nào? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói: Al-mar'u ma'a man ahabba. Một người sẽ ở cùng với cái người mà y thương yêu. Thì bài học từ hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta nên chọn bạn, cũng như nên chọn những cái người huynh đệ thuộc những người ngoan đạo để được cùng với họ trong cái ngày đại triệu tập. Đó là sự kết bạn và đồng hành tốt nhất. Bài học thứ hai đó là hadith như muốn khuyên người tín đồ Muslim nên tránh kết bạn cũng như đồng hành với những người tội lỗi, với những người nghịch đạo, để khỏi cùng nhóm với họ vào ngày đại triệu tập, tức là ngày phục sinh đó. Bởi mỗi người sẽ cùng hội cùng thuyền với những ai mà chúng ta yêu quý. Thì nếu như chúng ta yêu quý bất kỳ người nào thì chúng ta sẽ cùng với người đó. Hadith 367. Rồi, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại, một người đàn ông thuộc dân sa mạc đã nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam: Bao giờ sẽ đến ngày tận thế? Bao giờ sẽ đến tận thế? Sẽ đến giờ tận thế. Thì lúc bấy giờ thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam đang nói chuyện với người dân sa mạc đó: Ma adat laha. Ngươi đã chuẩn bị gì cho cái ngày hôm đó? Thì cái người đàn ông sa mạc đó mới nói: Tình yêu dành cho Allah và thiên sứ của ngài. Tức là y muốn nói là y không có chuẩn bị gì khác ngoài cái tình yêu dành cho Allah và thiên sứ của ngài mà thôi. Thì lúc bấy giờ thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam mới nói: Anta ma'a man ahbabta. Ngươi sẽ ở cùng với ai mà ngươi yêu thương. Còn trong một cái lời dẫn khác nữa thì hadith này được ghi lại là sau khi mà thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam hỏi người đàn ông đó đã chuẩn bị điều gì cho ngày tận thế, thì cái người đàn ông đó nói: Tôi chẳng chuẩn bị gì nhiều từ cái việc nhịn chay, lễ nguyện, salat và sadaqah, nhưng tôi yêu quý Allah và thiên sứ của ngài. Thì cái bài học từ hadith này đó là hadith, bài học thứ nhất đó là có một cái sự khôn ngoan đầy giá trị trong cái sự trả lời của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam khi mà có một người đàn ông đã đến hỏi người về giờ khắc tận thế. Thì người đã chuẩn bị, thì bị hỏi là: Ngươi đã chuẩn bị gì cho cái ngày đó? Thì câu trả lời này nó nhằm mục đích là thúc đẩy cái người đàn ông đó làm thêm những cái điều có lợi cho y vào cái ngày hôm đó. Bài học thứ hai đó là hadith như muốn khẳng định rằng bao giờ mà thời khắc tận thế xảy ra là điều không quan trọng. Tức là khi nào, bao giờ không quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là cái người bề tôi đã chuẩn bị được gì cho cái thời khắc vĩ đại đó. Bài học thứ ba đó là hadith này khẳng định mỗi người sẽ cùng hội cùng thuyền với những ai mà y yêu quý, y yêu mến. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ cho chúng ta được ở cùng với thiên sứ, ở cùng với các vị sahaba của người vào ngày đại triệu tập, inshallah. Allahumma amin. Hadith 368. Ông Ibn Mas'ud radiyallahu anhu thuật lại rằng có một người đàn ông đến gặp thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam và nói: Thưa thiên sứ của Allah, người nói thế nào về một người mà y đã yêu thương một nhóm người nhưng rồi y lại không được cùng với nhóm người đó? Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Al-mar'u ma'a man ahabba. Một người sẽ ở cùng với cái người mà y yêu thương. Thì cái này nó cũng đồng nghĩa với hadith chúng ta vừa nghe trước đó. Tiếp theo chúng ta đến hadith 369. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: An-nasu ma'adin kama'adinil fiddah wadh-dhahab khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha faquhu wal أرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف
وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ.
Nabi Muhammad SAW nói, nhân loại là những quặng mỏ kim loại. Người cao quý nhất trong nhân loại ở thời Jahiliya, tức thời tiền Islam, giống như là quặng bạc và quặng vàng. Ý muốn nói là sự cao, sự giàu có và sự phú quý. Còn người cao quý nhất trong Islam là những ai thông hiểu giáo lý Islam. Và các linh hồn là những tập hợp gồm nhiều dạng khác nhau. Bởi thế, những linh hồn nào đã biết nhau thì chúng sẽ hòa hợp và tương đồng với nhau. Còn những linh hồn nào chưa từng biết đến nhau thì chúng sẽ khác biệt nhau. Thì ở đây xin giải thích một chút một cái cụm từ, một cái ý nghĩa ở phần dưới của hadith. Đó là các linh hồn là những tập hợp gồm nhiều dạng khác nhau cho đến phần cuối cùng. Thì nó có nghĩa là các linh hồn ở thế giới trước khi mà các linh hồn được đưa vào thể xác của thế giới trần gian, thì thế giới của các linh hồn trước đó là một đại thế giới gồm những linh hồn thuộc nhiều nhóm khác nhau. Thì Nabi nói, nếu như mà các linh hồn đã từng quen biết nhau ở thế giới của các linh hồn trước đó thì chúng sẽ dễ dàng hòa hợp lại với nhau ở thế giới trần gian này. Còn nếu các linh hồn không từng quen biết nhau ở thế giới linh hồn trước đó thì chúng sẽ khó hòa hợp nhau ở thế giới trần gian này. Thì bài học từ hadith này, đó là bài học thứ nhất, tiêu chuẩn cho sự cao quý trong thời Jahiliya trước Islam, đó là họ sẽ, sự cao quý của họ là ở chỗ là giàu có, phú quý. Nhưng mà khi Islam đến thì sự cao quý trong Islam lại là kiến thức, hiểu biết về giáo lý Islam, sự hành đạo và làm việc thiện, thì đó là những cái tiêu chuẩn cao quý trong Islam. Bài học thứ hai, hadith cho chúng ta thấy rằng các linh hồn hòa hợp với nhau trong việc tốt và việc xấu tùy theo sự cùng nhóm hay là khác nhóm ở thế giới của các linh hồn trước khi mà nó được nhập vào các thể xác ở cõi thế gian này. Thì nếu các linh hồn cùng nhóm thì các linh hồn đó sẽ dễ dàng hòa hợp. Còn nếu như các linh hồn đó khác nhóm ở thế giới trước thì trong thế giới trần gian này thì các linh hồn sẽ khó hòa hợp. Thì học giả Ibn al-Jawzi mới nói rằng bài học từ cái hadith này, rằng con người khi thấy bản thân mình có một điều gì đó từ cái phúc, từ cái tốt đẹp, thì người đó nên tìm kiếm người bạn đồng hành có thể củng cố và gia tăng ưu điểm đó của y, để y hoàn toàn tránh khỏi những khuyết điểm. Còn nếu y thấy bản thân mình có một điều gì đó từ cái xấu, thì y nên rời xa những cái người bạn nào, những cái người đồng hành nào mà có thể lôi kéo y lún sâu vào cái xấu thêm nữa. Và y nên tìm người bạn đồng hành có thể giúp y thoát khỏi điều xấu và hoàn thiện điều tốt. Thì đó là ý nghĩa của cái hadith. Ở đây là cái hadith Nabi muốn nói là gì? Trước khi mà những linh hồn được cho nhập vào thể xác ở thế giới trần gian này, thì ở phía trước đó đã có một thế giới dành cho thế giới của các linh hồn. Thì ở nơi đó các linh hồn được chia ra thành nhiều nhóm khác nhau. Thì Nabi nói, nếu như ở thế giới trước đó đó mà các linh hồn đã cùng nhóm với nhau á, thì ở trên đời này á, thì sẽ hòa hợp với nhau. Hiểu không ạ? Còn nếu như ở thế giới trước đó mà không hòa hợp, tức là không từng biết nhau, thì ở trên thế giới thời gian này sẽ khó biết nhau. Thì ở đây ý Nabi muốn nói rằng những linh hồn trên thế gian này, khi chúng ta bắt gặp trong cái bản thân mình có một điều gì đó nó không tốt, thì chúng ta đừng nên tìm kiếm một người bạn đồng hành cùng có những cái đặc điểm xấu như vậy. Hoặc là đừng bao giờ tìm kiếm những cái người bạn đồng hành mà cái người đó chuyên làm việc xấu, có thể ảnh hưởng điều xấu từ họ, thì khiến chúng ta có thể hòa hợp cùng với họ, thì họ sẽ lôi kéo chúng ta vào con đường tội lỗi hơn nữa. Hiểu không ạ? Thì khi chúng ta biết được điều đó, chúng ta sẽ tránh ngay. Mình sẽ tránh xa cái những người bạn đó, để tìm để gì? Mình tránh khỏi những cái điều xấu đó. Chẳng phải là chúng ta là gì? Sinh ra là fitra à? Allah nói tất cả chúng ta đều được sinh ra là gì? Đều thừa nhận Allah mà. Nếu như trong cái bài viết á, nếu như chúng ta ngồi đọc lại một tí thì có lẽ sẽ hiểu. Với chịu khó đọc lại cái đoạn mà của ông, câu nói của ông Ibn Jawzi á, thì chúng ta sẽ hiểu rõ nhiều hơn inshallah. Hadith 370. Ông Usayd bin Amr có lời nói là ông tên là, từ người hay gọi ông là Ibn Jabir. Thì ông thuật lại, ông nói có một lần thì khi nhóm người từ Yemen đến để trợ giúp cho quân đội của người Muslim vào thời điểm jihad, thì ông Umar bin Khattab radiallahu anhu mới hỏi những cái nhóm người từ Yemen đó là trong các người có ai tên là Uwais bin Amir hay không. Thì đến khi mà ông được cho biết là Uwais là người này thì ông Umar mới tìm đến chỗ của ông Uwais lần và nói: anh có phải là Uwais bin Amir không? Thì ông Uwais nói: dừng, phải rồi. Umar lại hỏi tiếp: anh thuộc dòng Qaran từ bộ tộc Murad đúng hay không? Thì Uwais lại xác nhận: đúng vậy. Umar lại hỏi tiếp: có phải anh từng bị bệnh phong hủi? Bệnh phong hủi là bệnh cùi á, bệnh mà cái da nó sừng sù, cái da nó trắng chỗ này nó xấu á, rồi làn da của anh trở lại bình thường trừ một chỗ vẫn còn khoảng bằng đồng tiền bạc đúng hay không? Thì ông West lại xác định: đúng vậy. Thì Umar lại hỏi: anh vẫn còn người mẹ đúng không? Thì West lại nói: đúng vậy. Lúc này Umar mới nói: ta đã nghe thiên sứ của Rasulullah sallam nói: ya'ti alaykum Uwais ibn Amir ma'a amdadi ahli al-Yaman min muradin thumma min qaran kana bihi barasun fa bara'a minhu illa mawdi'a dirham lahu walida wa huwa biha barrun law aqsama 'ala Allah la abarrahu fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Umar nói với Uwais rằng thiên sứ Mosalam đã nói rằng sẽ đến cùng với một đoàn người trợ giúp các người jihad từ cư dân Yemen thuộc dòng Qaran của bộ tộc Murad, một người tên là Uwais bin Amir. Thì cái người này đã từng bị bệnh phong hủi, Nabi đã diễn tả, Nabi thông điệp cho biết trước một thông tin như là trong tương lai, và Nabi mô tả những cái sự việc đặc điểm của người này. Nabi nói y đã từng bị bệnh phong hủi và đã khỏi bệnh trừ một chỗ trên làn da khoảng bằng đồng tiền bạc. Người đàn ông này có mẹ và anh ta rất là hiếu thảo với mẹ. Và nếu người đàn ông này thề, tức là cầu xin Allah và bằng cái lời thề trước Allah, thì cái lời cầu xin đó chắc chắn được Allah chấp nhận. Bởi thế Nabi mới dặn dò Umar. Nabi nói: bởi thế nếu có thể nhờ y cầu xin Allah tha thứ cho các ngươi thì các ngươi hãy làm. Thì sau đó Umar mới nói với Uwais: anh muốn đi đâu? Thì Uwais mới nói: Kufa là thành phố của Iraq. Thì Umar mới nói: anh có muốn tôi gửi một bức thông điệp nhắn đến cái người lãnh đạo? Thì lúc này Umar làm cái người Khalif mà, đến đó về anh để cho những người đó có một cái sự ưu đãi dành riêng cho Uwais. Thì lúc bây giờ Uwais mới trả lời là: tôi thích làm một cái người dân thường, không tiếng tăm hơn. Tức là việc không muốn gì vậy, tức là muốn làm người bình thường thôi, không được ai đón tiếp nồng hậu hay ưu đãi gì cả. Thì đó là bản chất của Uwais. Rồi vào năm sau đó, có một người cao quý thuộc và quyền quy thuộc cái dòng Murad đến Mecca đi làm hành hương Hajj. Thì gặp cái ông này thì Umar lại hỏi thăm về Uwais. Thì cái người đàn ông đó mới nói: tôi đã bỏ lại cậu ta với các phương tiện ít ỏi trong một ngôi nhà đã hư hỏng. Thì lúc bây giờ ông Umar mới nói cho người đàn ông đó. Umar nói: tôi đã nghe thiên sứ của Rasulullah sallam nói là sẽ giống như hadith chúng ta nghe hồi nãy. Rồi cái người đàn ông này mới trở về gặp Uwais và nhờ Uwais cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho mình. Thì Uwais nói với ông, Uwais nói: ông vừa mới trở về từ một cuộc hành trình đầy ân phúc. Ý muốn nói là gì? Ông vừa mới trở về từ Hajj về, thì đáng lẽ ra ông phải nên cầu xin Allah tha thứ cho tôi mới đúng, mới phải. Thì sau khi nói câu này thì Uwes lại hỏi cái người đàn ông đó có phải là ông đã gặp được Umar đúng hay không? Thì người đàn ông đó nói đúng vậy. Thì Uwes sau đó đã cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala tha thứ cho người đàn ông đó. Thì kể từ đó những cái người ở cái chỗ của Uwes sau sinh sống mới có cái sự quan tâm đến sự cao quý của Uwes nhiều hơn. Và trong một cái lời dẫn khác của Muslim thì Usaid bin Jabir đã thuật lại, nói rằng một đoàn người từ Kufa đến gặp Umar. Trong số của họ thì có một người hay luôn miệng nhắc đến Uwes một cách mỉa mai, chế giễu. Thì lúc đó Umar nghe nói vậy thì Umar mới nói: trong các người có ai là người thuộc dòng Qaran không? Thế là một người đàn ông bước ra, tức là Uwes. Thì Umar mới nói: quả thực thiên sứ của Allah đã nói là quả thực sẽ đến với các ngươi một người đàn ông từ xứ Yemen có tên là Uwes. Y rời Yemen để lại người mẹ già ở đó, rồi y đã từng bị mắc bệnh phong hủi, y cầu xin Allah và Ngài đã cho y khỏi căn bệnh đó. Tức là làn da khi mà được Allah cầu xin Allah, Allah đã chấp nhận và cho anh ta hết bệnh, tức là cho làn da của anh ta trở lại bình thường, trừ một chỗ nó nhỏ bằng cái đồng tiền vậy, là vẫn còn cái căn bệnh đó. Thì bởi thế ai trong các ngươi gặp được cái Uwes, tức là người đàn ông đó, hãy nhờ y cầu xin Allah tha thứ cho các ngươi, bởi vì cái lời cầu xin của người đàn ông đó là Allah chấp nhận. Và trong một lời dẫn khác nữa của Muslim thì ông Umar radiallahu anhu là nói: quả thật ta đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwaisun wa lahu walidah wa kana bihi bayadun famurruhu falyastaghfir lakum. Nabi nói: quả thật người tốt đẹp nhất trong thế hệ tabi'in, tức là thế hệ tiếp nối theo sau các vị sahaba, thì có một người đàn ông được gọi là Uwes, tức là người đàn ông tốt đẹp nhất trong thời đó chính là Uwes. Y có người mẹ, Nabi mô tả những cái đặc điểm, y có người mẹ và y đã từng bị bệnh phong hủi. Ai gặp được y thì hãy nhờ y cầu xin Allah tha thứ cho các ngươi. Thì cái bài học đó là cái hadith. Thì bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith này đã khẳng định Uwes bin Amir chính là một cái người tốt đẹp nhất trong thế hệ tabi'in, bởi chính Nabi đã thông điệp như vậy. Bài học thứ hai, hadith cho thấy rằng phép màu từ sứ mạng Nabi của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã thông tin về một sự việc trong tương lai trước khi nó xảy ra. Thì người đã thông tin cho biết về một người đàn ông sẽ xuất hiện, rồi người lại cho biết tên và mô tả một số đặc điểm và những sự việc đã xảy ra đúng như lời người thông điệp. Thì đó là một trong các minh chứng khẳng định rằng Muhammad sallallahu alaihi wasallam đích thực là một vị thiên sứ của Allah subhanahu wa ta'ala. Bài học tiếp theo nữa đó là việc làm của ông Umar trong hadith chúng ta vừa nghe, nó mang một cái ý nghĩa rằng người tín đồ Muslim chúng ta phải có nghĩa vụ, phải có bổn phận rao truyền giáo lý cũng như những điều sunnah, và chúng ta được phép thừa nhận phúc đức của một người nào đó nếu như người đó thực sự phúc đức, thực sự cao quý, cũng như chúng ta được phép khen ngợi và tuyên dương một ai đó nếu như chúng ta không sợ cái người đó đó họ trở nên tự cao tự đại, họ trở nên tự đắc. Thì chúng ta nên khen, nên tuyên dương. Thì đó là cái ý nghĩa mà việc làm mà Umar đã làm. Tiếp theo, hadith khẳng định ân phúc của người mới trở về từ cuộc hành trình ngoan đạo, rằng cái lời nguyện cầu của những người mà mới trở về từ những cuộc hành trình ngoan đạo á thì sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta nên nhờ cậy những người ngoan đạo cầu nguyện phúc lành cho mình, vì sự cầu nguyện của họ sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Một bài học cuối cùng của hadith đó là hadith như muốn nhắn gửi đến các tín đồ Muslim rằng chúng ta phải nên biết tận dụng triệt để mọi cơ hội, nếu như những cơ hội đó mang những cái niềm hy vọng rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ chấp nhận cái sự nguyện cầu, thì chúng ta bao giờ đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào mà phải biết tận dụng. Hadith 371, ông Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu thuật lại, ông nói: tôi xin phép Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đi làm Umrah và người đã cho phép tôi. Thì nhưng đồng thời người nói: la tansana ya akh ya ukhayya min du'aika. Nabi nói: này người anh em của ta, chớ đừng quên chúng tôi trong lời cầu nguyện của anh nhé. Còn trong một cái lời dẫn khác thì Nabi nói: ashrikna ya ukhayya fi du'aika. Này người anh em của ta, hãy để chúng tôi trong lời nguyện cầu của anh, tức là anh hãy cầu xin cho chúng tôi với. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith kêu gọi người ở lại, nên có cái lời nhắn gửi nhờ cái người lữ hành trong cuộc hành trình ngoan đạo cầu xin phúc lành cho mình, đặc biệt là đối với những cuộc hành trình hành hương Hajj cũng như Umrah. Thì đó là một cái việc làm sunnah tốt đẹp theo đường lối của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bài học thứ hai nữa, đó là hadith này khẳng định ân phúc đức của Umar radhiyallahu anhu ở nơi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hadith 372 cũng là hadith cuối cùng của chương 45 này. Thì hadith này do ông Ibn Umar radhiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam từng đi bộ và từng cưỡi con vật cưỡi của mình đi viếng Masjid Quba, tức là thường đi viếng Quba mà có lúc đi bộ và có lúc cưỡi con vật. Và ông Ibn Umar nói tiếp: Thiên sứ của Sallallahu Alaihi Wasallam thường dâng lễ nguyện Salat 2 rak'at khi đến Masjid Quba. Thì trong một lời dẫn khác thì Ibn Umar lại nói: Thiên sứ của Sallallahu Alaihi Wasallam thường đi bộ hoặc cưỡi để viếng Masjid Quba vào mỗi ngày thứ bảy, tức là hàng tuần cứ vào mỗi thứ bảy là Nabi lại đi. Thì ông Ibn Umar radhiyallahu anhu đã thường làm cái điều này. Thì bài học từ hadith này khuyến khích tín đồ Muslim nên đi viếng Masjid Quba nếu như có điều kiện, bởi lẽ trong các hadith sahih khác cho chúng ta biết rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam đã từng nói: Salatun fi masjidi Quba ka umratin. Lễ nguyện salat tại Masjid Quba giống như đi làm umrah. Còn trong một hadith khác nữa thì Nabi nói: người nào á lấy nước wudu rồi rời nhà của mình đến Masjid Quba để dâng lễ nguyện salat 2 rak'at tại đó thì được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho ân phước giống như ân phước đi làm umrah. Và bài học thứ hai từ hadith, đó là hadith cho chúng ta thấy rằng Ibn Umar, tức là Abdullah, luôn luôn nỗ lực để noi theo tấm gương của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì không phải riêng Ibn Umar mà đây cũng là những cái hình ảnh tiêu biểu của các vị Sahaba thời xưa. Khi mà họ biết được từ một điều gì đó từ nơi sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì họ luôn nỗ lực và phấn đấu hết mình trong việc thực hiện để noi theo tấm gương của người sallallahu alaihi wasallam. Thì đến đây chúng ta đã hoàn tất chương 45 của kitab Riyad As-Salihin. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban chúng ta nhiều phúc lành, hướng dẫn và soi sáng chúng ta qua những gì chúng ta nghe được và hiểu được. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.